Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, mọi người, kể cả thần nam cũng vô cùng kinh ngạc. Sống với nhau một thời gian dài, hắn vẫn không biết được tu vi của con rồng Du Côn năm xưa mạnh đến mức nào. Bây giờ thực lực của nó dần hồi phục, cuối cùng cũng đã nhìn thấy được tiềm lực thật sự. Chả trách năm xưa nó được cổ thần chú ý tới, muốn thu phục làm tọa kỵ. Từ Kim Thần Long gầm lên một tiếng vang vọng đất trời, truyền xa trăm dặm. Lúc này người của nó nhanh chóng biến nhỏ thành chiều cao của một người, long trảo biến thành tứ chi, thần rồng biến thành dáng người, toàn thân áo tím. Tuy nhiên, phần đầu vẫn là khói trắng mịt mù, không thể hiện ra chân dung. Ngoài phần đầu ra, Từ Kim Thần Long đã hoàn toàn hóa hình, thân hình cao lớn sừng sững, vô cùng bất phàm. Nó vùng hai thành Từ Kim song thiết côn lên cùng đang biến nhỏ lại. Không ngừng gầm gào, chỉ có phần khói tím ở phần đầu không tan đi, vẫn khó lộ ra chân dung. Khốn kiếp, không thể hoàn toàn hóa hình, lòng đại gia ta tức chết mất, không biết bao giờ mới hồi phục lại như thần thái khi xưa, để ánh sáng của ta lại chiếu rọi khắp đại địa. Khói tím đến đầu của Từ Kim Thần Long tan đi, nhưng đáng tiếc đó không phải là đầu người mà vẫn là đầu của một con rồng, thật đáng buồn bởi vì nó vẫn chưa thể nào hoàn toàn hóa hình. Nhưng như vậy cũng đủ để mọi người ngạc nhiên rồi. Thân thể người, đầu rồng càng tỏ ra bất phàm hơn. Con rồng chết tiệt kia, ta không cần biết người biến hình thành cách gì, hôm nay ta nhất định phải giết người. Lý Nhược Lan tóc rụng ngược, ánh mắt giận dữ, phát ra sát khí, tay nắm chắc thần kiếm, lao từ trên không trùng xuống. Tiểu nữ kia, lòng đại gia đã hàng nghìn năm nay không được vui vẻ thế này rồi. Từ Kim Thần Long đứng trên tử vân bay thẳng lên trên không trung, song thiết thần côn trong tay tỏa ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên đúng trong lúc này, Mộng Cả Nhi vẫn đứng yên lặng trên không, đột nhiên đứng trên ngọc đền đài nhanh chóng lao tới. Chín cánh sen ngọc phát ra vạn vạn đạo hào quang, lớn gấp trăm lần, mỗi phiến đều to bằng một gian nhà, chém về phía Từ Kim Thần Long. Mộng tiểu nương bì, con mẹ mìn kia, người cũng tới rồi ư? Tốt quá, hôm nay lòng đại gia phải đánh một trận thoải mái. Từ Kim Thần Long thu nhỏ thân hình, lưu lại tàn ảnh trên không trung, nhanh chóng lách tránh những đóa hoa đang bay tới. Đồng thời, song thiết côn trong tay cũng nhanh chóng đánh vài đòn về phía Lý Nhược Lan. Mộng sư muội định làm gì? Huyền Tràng Hòa Thượng ở dưới mặt đất nhìn thấy Mộng Khả Nhi ra tay đối phó với Từ Kim Thần Long, tỏ vẻ khó hiểu. Mộng Khả Nhi không hề trả lời, đứng trên ngọc điện đài lao vào trận chiến, không ngừng điều khiển cánh sen ngọc bay tới tấn công Từ Kim Thần Long. Trong mắt của Lý Nhược Lan hàn quang lóe lên nhưng không nói gì, thân và kiếm đã hóa thành một thể thống nhất, vụt ngang qua không trung như một dải cầu vồng đuổi theo con rồng Du Côn. Hai nữ tử đều là những thanh niên cao thủ lợi hại nhất hiện nay, cùng hợp lực khiến cho con rồng Du Côn dù đã hóa hình vẫn không chống lại được. Mấy lần bị đánh rơi từ trên không xuống đất. Long đại gia ta tức chết đi được. Hai tiểu nương bì các ngươi hãy nhớ đấy. Đợi đến khi long đại gia ta hoàn toàn khôi phục thực lực, nhất định sẽ phân ra vài hóa thân đập vào các mông của các ngươi. Gào! Từ Kim Thần Long lại bị đánh trúng lún xuống đất. Lý Nhược Lan lạnh lùng nhìn Mộng Khả Nhi mà nói. ngươi muốn rảnh lòng giác với ta sao? Ta không thể để ngươi đạt được đâu. Ta nhất định sẽ phải lấy lại được đồi lòng giác này. Mộng Khả Nhi bình tĩnh trả lời. Tới nay trong số đạo gia trí bảo, chỉ thiếu pháp khí dùng một đồi lòng giác luyện hóa mà thành. Ngươi giành được hay là ta giành được đều giống nhau. Tuy nhiên cuối cùng, tất cả những pháp bảo này đều tập trung trong tay của một người, tập trung thành một bộ thần giáp trong truyền thuyết. Lý Nhược Lan hăng giọng mà nói, liên hoa liên đài sớm muộn gì cũng hợp nhất, nhưng nhất định do ta thực hiện. Từ Kim Thần Long gầm lên một tiếng từ dưới đất bay lên. Tuy nhiên, ngành tiếp nó không phải là Lý Nhược Lan và Mộng Khả Nhi. Đồng Phương Trường Minh và Đỗ Hạo từ xa nhanh như chớp lao tới, trường lực di sơn hải đảo bổ theo. Chỉ nghe ầm một tiếng, kinh khí mạnh mẽ hất Từ Kim Thần Long bay ra xa hàng chục dặm. Thần Nam mắt lóe lên hải đạo lãnh điện, tay hất tung trường bào trên người ra. Chiếc áo hóa thành mảnh vụn trên không trung, keng một tiếng, từ phong ma đào xuất hiện trong tay phải của hắn. Huyền Trang, mau rời khỏi đây, huynh bị trọng thương, ở lại đây cũng không giúp được gì. Thần Nam tay cầm tử vong ma đao, nhanh chóng bước lên phía trước. Hắc ảnh sau lưng của hắn cùng 7-8 cây bình khí mờ ảo múa lượn. Trong đó, một tấm cổ tuẫn hiện lên rất rõ ràng, đã gần như hóa thành thực chất. Huyền Trang hòa thượng há hốc cả mồm, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói thành lời. Ý biết rằng, tiếp theo sau đây, nơi này chắc chắn sẽ có một trận sinh tử đại chiến. Với tu vi của y, cho dù không bị thương cũng chẳng giúp được gì. Lời nói của thần nam cũng chỉ cố giữ chút thể diện cho y mà thôi. Lý Nhược Lan, người hãy đợi đấy. Huyền Trang ta tu không thành Phật thì tu thành đại ma, nhất định sẽ thay Vương Huy rửa mối huyết hận này. Huyền Trang quát vang, đoạn nhanh chóng lướt đi. Y không muốn trở thành gánh nặng cho thần nam. Lý Nhược Lan rất muốn giết chết Huyền Trang. Huyết hỏa thượng này đã giết rất nhiều người của Lý gia, bị gia tộc này coi là kẻ thù số một phải tiêu diệt. Nhưng bây giờ, á không thể phân thân. Đồng Phương Trường Minh, Đỗ Hạo, Mộng Khả Nhi đều muốn lấy lòng giác. Còn về bản thân của á lại muốn bảo vật này phải thuộc về mình, quyết không để rơi vào tay của kẻ khác. Toàn bộ thần thức đều tập trung lên mình con rồng du côn. Thần Long không có số lượng đồng đảo như các loại thần thú khác, hàng nghìn năm khó thấy xuất hiện một lần. Bất luận là trên trời hay dưới đất đều vô cùng khó tìm kiếm được tung tích của nó. Hai sừng của Từ Kim Thần Long có hàng nghìn năm tuổi, là nguyên liệu lý tưởng nhất để tạo ra các loại bình khí thượng phẩm. Bất luận là võ giả hay tu đạo giả đều ham muốn bảo vật này. Hai con thỏ đế các ngươi mà cũng muốn tham gia sao? Từ Kim Thần Long thật sự tức giận, đưa mắt nhìn Đông Phương Trường Minh và Đỗ Hạo. Đỗ Hạo cười nhạt mà nói, lão tổ tông của ta sắp 300 năm tuổi rồi. Nếu ta tặng người một đôi sừng thần long trong truyền thuyết, người nhất định sẽ rất vui mừng. Đồ thỏ đế, dám khốn kiếp. Các người e rằng đã bị lão quỷ giả đó giết sạch rồi. Người vẫn còn muốn chúc thỏ lão ta ư, nằm mơ. Nói tới đây, Từ Kim Thần Long nhanh chóng dừng lại. Đỗ Hạo biến sắc mặt. Gã biết chuyện có một thị vương vô địch đã từng xông vào Đỗ gia huyền giới, nhưng không hiểu tại sao Từ Kim Thần Long lại biết được chuyện này. Cho dù có nghĩ nát óc cũng không ra, bởi thị vương đó chính là do con rồng du côn và thần nam dẫn vào Đỗ gia huyền giới. Đồng Phương Trưởng Minh trên mặt nở một nụ cười tàn khốc, giống như một dã thú nhìn vào Từ Kim Thần Long, dùng ngôn ngữ của đại lục nói một cách trôi chảy. Phàm là những người có liên quan tới thần nam đều phải chết, cho dù ngươi là thần long cũng không ngoại lệ. Huống hồ, tu vi của ta đã tăng lên một lĩnh vực mới. Có lẽ trong 2 tháng là có thể tu luyện thần ngoại hóa thần rồi. Một đôi sừng thần long đúng là vũ khí để hóa thần. Mọi thanh niên cao thủ đương trường đều biến sắc. Chỉ có những cao thủ đạt tới lục giai cảnh giới mới có thể tu luyện thần ngoại hóa thân. Nhưng cho dù bước vào lục giai cũng không nhất định tu luyện thành công, mà phải hoàn toàn dựa vào thiên phú của từng người. Như thế đủ thấy chỗ đáng sợ của Đồng Phương Trường Minh. Ở đây y có lẽ là người đến gần lục giai cảnh giới nhất, lúc nào cũng có thể trực tiếp bước vào. Những tiếng soàn soạt vang lên, trên không trung xuất hiện 2 đạo quang mang, Lý Nhược Lan và Mộng Khả Nhi lao xuống thấp, cùng với Đông Phương Trường Minh và Đỗ Hạo từ 4 phía bao vây lấy Từ Kim Thần Long. Từ Kim Thần Long giận dữ gầm lên, thì ra là 4 tên khốn kiếp đều có ý cướp lòng giác của Long Đại Gia. Đừng có nằm mơ, bổn thần Long đã nói, rồng còn thì côn còn, rồng chết thì côn gãy. Nó vùng mạnh từ kim song tiết côn lên, phát ra ánh sáng màu tím chói lòa. Chỉ nghe ầm một tiếng, thiên địa trùng chuyển, thần nam từng bước tiến lại, tiếng bước chân có âm luật, tử vong ba đao phát ra quang mang lạnh lẽo, một luồng khí tức tử vong dày đặc bốc ra. Những vết nứt lớn dưới chân hắn lan dần ra xa. Nãy giờ hắn vẫn bàn quan, nhưng đứng cách không xa đệ tử Đỗ gia và Lý gia, vết nứt lao tới dưới chân của chúng, mấy chục người đồng thời bị hất lên trên không trung nổ tan tành, những mảnh xác vụn bắn tứ tán, mưa máu ngập trời, mùi máu tanh nồng nặc. Những kẻ may mắn đều thất sắc, nhưng nhanh chóng đùi xa. Những thanh niên cường giả quả thực vô cùng đáng sợ, mỗi lần giơ tay nhấc chân cũng có đủ dồn người khác vào chỗ chết, thực lực song phương quá cách biệt. Thần Nam, ngươi không được lại đây, hôm nay lòng đại gia phải dạy bảo tứ đại thanh niên cao thủ này, ta không tin không chế ngự được chúng. Từ Kim Thần Long cầm song tiết côn gầm gào liên hồi. Nhớ lại năm xưa, lòng đại gia ta đánh khắp thiên hạ không có địch thủ, hiệu xưng đệ nhất trong vũ trụ, độc cô cầu bại. Cuối cùng tới tận Tây Phương, không chỉ gặp được Tiểu Bạch Long mà còn có được danh hiệu bất bại ở Tây Phương. Từ Kim Thần Long nói đến mức nước bọt bay tứ tung. Năm đó để báo thù cho Tiểu Bạch Long, một mình Long đại gia ta cầm song tiết côn đại chiến với các cao thủ Tây Phương. Trong một khe núi tăm tối đã một mình giết chết 7 thiên sứ cấp cao. Nếu không phải bị một tên chủ thần tỉ bỉ phù sỉ đánh đén, ta đã đánh tới cả thần giới Tây Phương rồi. Thần Nam dừng lại, còn Đông Phương Trường Minh, Đỗ Hạo, Mộng Cả Nhi và Lý Nhược Lan không tin lời của con rồng du côn. Bốn người bọn họ chia thành bốn phương và xông tới phía của nó. Từ Kim Thần Long kinh hãi lao lên trên trời, muốn tránh đòn tấn công của Đỗ Hạo và Đông Phương Trường Minh rồi sẽ tính tiếp. Chỉ có điều, không chỉ có Mộng Cả Nhi và Lý Nhược Lan có thể bay đuổi theo nó, mà ngay cả Đỗ Hạo và Đông Phương Trường Minh cũng tấn công rất hiệu quả. Thuận Thiên Thất Thần Kiếm được Đỗ Hạo dùng huyết ma thái cực độ điều khiển đã không còn là màu hoàng kim thuần túy nữa mà nhuốm thêm màu máu. Dù không phải là thiết kiếm thật sự, nhưng thanh quang kiếm gần như đã hóa thành thực chất này càng đáng sợ hơn. Bay thẳng lên theo sự điều khiển của Đỗ Hạo, nhanh chóng đuổi theo trên không trung. Từ Kim Thần Long bị Mộng Khả Nhi và Lý Nhược Lan truy sát, kim kiếm nhuốm màu máu lao tới, mặc dù bị từ kim song tiết côn đánh tan, nhưng cũng khiến cho nó trúng một đòn nặng như chủy giáng, cả người dường như rung động. Vô thượng ma công liệt thiên thập kích của Đông Phương Trường Minh đánh tới, cương khí tím ngắt hóa thành một đám mây màu tím lao tới bao phủ lấy nó. Từ Kim Thần Long gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm chân long trì hỏa, đánh tan đám mây vần vụ màu tím, nhưng nó cũng bị đòn tấn công đó hất bay đi mười mấy trượng. Lý Nhược Lan tóc dựng thẳng đứng, hai mắt phát ra hai đạo ngân quang, nhân kiếm dường như hợp nhất, chém một cú cực mạnh về phía Từ Kim Thần Long vừa đứng vững lại. Đồng thời, Mộng Cả Nhi đứng trên ngọc liền đài cũng nhanh chóng lao tới. Bốn cánh sen ngọc hộ thân, năm cánh còn lại to bằng gian nhà chém mạnh về phía con rồng du côn. Những tiếng keng keng, ầm ầm, đau quá, Mộng tiểu nương bỉ kia lại vẫn chiều cũ rích này sao? Cho dù Từ Kim Thần Long vùng từ kim sòng tiết côn phóng ra những đợt tử quang, nhưng cuối cùng cũng không chống lại được các cao thủ đồng loạt vây công, bị đánh lún sầu xuống đất. Thần Nam, tên tiểu tử khốn kiếp kia, sao lại ngủ xuẩn thế hả? Ta... Nói tới đây, giọng của con rồng du côn nhỏ hẳn đi, rõ ràng hơi ngượng, nói, ta chẳng qua là khách sáo với người mà thôi, người sao không nhanh tới giúp một tay đi? Từ Kim Thần Long nhanh chóng lao lên, chết vì khoác lác. Là một cái chết cực kỳ hung ác, đáng kiếp người. Thần Nam cầm tử vong mà đạo bước nhanh tới, ký tức tử vong vô tận lan tràn khắp không gian. Hắn nhìn về phía mấy thanh niên cao thủ. Các người đều cho mình là thiên hạ đệ nhất thanh niên cao thủ, bảo vệ tấn công Từ Kim Thần Long như vậy mà không cảm thấy xấu hổ sao? Mộng Cả Nhi nhìn thấy Thần Nam tới gần Từ Kim Thần Long, cho dù vẻ mặt nàng ta có vẻ bình tĩnh, nhưng Thần Nam vẫn phát giác ra ngọc liên đài dưới chân nàng khẽ rung lên, hình như đang cố gắng kiềm nén những dao động tình cảm kịch liệt trong lòng. Lý Nhược Lan tóc tai dựng đứng, đôi mắt tràn đầy giáp khí, phát ra chiến ý vời vợi, thần kiếm trong tay chỉ vào Thần Nam, cao ngạo mà nói, ta nhất định lấy được đôi lòng giác này. Từ trước tới giờ, ta không hề điên thủ với bất cứ ai đối phó với con rắn bốn chân này. Không cần biết ai tranh lòng giác với ta, tất cả đều là kẻ thù của ta. Đỗ Hạo lúc bấy giờ cũng lập tức cười nhạt. Ta cũng muốn có lòng giác. Thần Nam, người có phải muốn ngăn cản ta chăng? Ta không ngại sẽ đánh với người một trận. Người hãy cứ yên tâm đi, sẽ không có ai dám nhúng tay vào trận đấu giữa ta và người đâu. Ta phải khiến cho cả đông thổ tu luyện giới biết rằng, rốt cuộc ai mới là chí tôn trong giới thành niên. Đông Phương Trường Minh đưa mắt nhìn Lý Nhược Lan, Mộng Khả Nhi, Đỗ Hạo, rồi lại nhìn Thần Nam, dùng ngôn ngữ của đại lục vạn năm trước cười lớn mà nói. Ha 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 ha, thật là thú vị, không ngờ lại có nhiều đối thủ hùng mạnh tới vậy. Vạn năm trước muốn tìm một đối thủ tầm cỡ trong số những người đồng trang lứa đúng là một chuyện vô cùng khó khăn. Vạn năm sau lại chỉ trong chớp mắt có thể gặp được vài kình địch, thật khiến người ta vui mừng. Tuy nhiên, bọn chúng dường như đều có địch ý rất lớn với ngươi. Thần Nam cũng dùng ngôn ngữ của đại lục vạn năm trước mà đáp. Người muốn so sánh với vạn năm trước thật sự khác biệt rất lớn. Vừa nãy, chẳng qua chỉ là đánh vài chiêu với Đỗ Hạo để thăm dò mà thôi. Chẳng lẽ người lại sợ thua trong tay của hắn? Nếu như thế, người không có tư cách để khiêu chiến với ta. Bởi Đỗ Hạo từng là bại tướng trong tay của ta, nhờ may mắn mới thoát chết khỏi tay ta mà thôi. Nếu thật sự muốn giao chiến với ta thì trước tiên người đánh bại hắn đi đã. Ha ha ha, người đang kích ta sao? Muốn ta giúp người loại trừ một kẻ địch? Tuy nhiên thế cũng có sao đâu. Đối với ta, giết chết Đỗ Hạo chẳng qua cất tay đã xong thôi. Đồng Phương Trường Minh cười tàn nhẫn như dã thú, quay đầu lại nói với Đỗ Hạo: người đã từng bại trong tay Thần Nam ư? Đỗ Hạo từ xấu hổ chuyển sắc giận dữ. Hắn từng thề rằng phải lấy Mộng Khả Nhi làm vợ. Hôm nay ở trước mặt người vợ mà hắn ngầm tuyển lựa lại có người nhắc tới nỗi sỉ nhục đó. Cây cỏ cũng có lúc khô héo, có khô thì mới có sinh trưởng, không phải trải qua thất bại, không phải là một tu luyện giả chân chính. Chỉ có trắc trở không ngừng, cuối cùng mới dẫm chân lên tất cả cường địch, đây mới gọi là người thắng lợi thực sự. Thần Nam giết không nổi ta, nhưng lần này ta sẽ dẫm hắn dưới chân ta, tính mệnh và máu của hắn sẽ trở thành hòn đá mài đưa ta đến tiến quân vào vô thượng võ đạo, kẻ thắng lợi cuối cùng sẽ là ta. Nói cho cùng thì vẫn từng thất bại, lần này ngươi chẳng qua chỉ muốn rửa nhục mà tới, tuy nhiên ngươi không có cơ hội nữa đâu, trận đại chiến cuối cùng đó ngươi không có tư cách để tham dự. Người sẽ là hòn đá cho ta dẫm chân, giết người xong ta sẽ giao chiến với Thần Nam. Đông Phương Trường Minh tỏ vẻ cuồng ngạo, khí thế bao trùm thiên hạ lộ rõ. Thần Nam tưởng như thấy ảo giác, cái thế mà vương Đông Phương Khiếu Thiên vạn năm trước dường như phục sinh. Đỗ Hạo tức giận tới cực điểm, tóc tai dựng ngược cả lên. Thuận Thiên Thất Thần kiếm xuất hiện trong tay của hắn, chỉ thẳng vào tim của Đông Phương Trường Minh thét lớn. Như vậy cũng được, giết người trước rồi giết Thần Nam, ta phải cho trong thiên hạ biết được rằng rốt cuộc ai mới là chí tôn của thời đại mới. Đông Phương Trường Minh quay đầu lại nhìn Thần Nam cười nhạt mà nói, theo như nguyện vọng của ngươi, bây giờ ta tạm thời giúp ngươi giải quyết một địch thủ, ngươi đừng để ta thất vọng, giữ lại tính mệnh của ngươi, giữ lại đồi sừng Thần Long, ta muốn quyết đấu với ngươi trong lúc ngươi mạnh nhất, có vậy mới không ân hận gì cả. Có thể thấy rõ tính cách điên cuồng của Đông Phương Trường Minh, vì muốn cùng Thần Nam quyết đấu công bằng để kết thúc những ân oán vạn năm trước, y không hề ngần ngại giúp đỡ Thần Nam chống lại một địch thủ đáng sợ đặt mình vào trong vòng xoáy. Tóc của Đông Phương Trường Minh tung bay, chân khí tím sẫm cuồng bạo phát ra, quanh y dường như dấy lên một con sóng lớn màu tím bạc. Đỗ Hạo, chịu chết đi! Y tung ra một quyền, cơn sóng máu tím cuồn cuộn phát ra khiến tiếng gầm rú đình tài nhức óc giống như bao phủ toàn thiên địa mà lao tới. Đỗ Hạo toàn thân kim quang chói lòa, chân khí vàng rực mạnh mẽ phóng ra khiến gã trông như một chiến thần kim giáp. Đối diện với cơn sóng chân khí tím ngắt đang sục sôi lao tới, vung mạnh Thuận Thiên Thất Thần kiếm trong tay chặn lại. Hai người, hai con sư tử điên cuồng lao vào nhau, cả không gian kịch liệt rung chuyển. Chính nghe ầm một tiếng, Đông Phương Trường Minh không dùng binh khí, hoàn toàn dựa vào hai thiết quyền chống lại với Thất Thần kiếm của Đỗ Hạo, nhưng lại đã làm cho thanh niên cầm kiếm vàng rực mạnh mẽ đó hết lần này tới lần khác vỡ vụn. Đỗ Hạo giận dữ vô cùng, cứ mỗi lần thần kiếm vỡ vụn đều có ý nghĩa rằng y tăng công lực thêm một bậc, kiếm thứ hai rồi kiếm thứ ba rồi cho đến kiếm thứ năm. Tuy nhiên Đông Phương Trường Minh có khoáng thế mà công liệt thiên thập kích tấn công một cách điên cuồng, đợt sóng sau cao hơn đợt sóng trước, khắc nào vào vườn vô địch, khí thế không gì ngăn chặn nổi. Thần Nam nhìn Đông Phương Trường Minh, sau đó hắn quay người ngẩng đầu mà đào hướng lên trời. Lý Nhược Lan, Lý gia các ngươi và Đỗ gia không phải tìm tới ta sao? Trận chiến giữa ta và ngươi không thể tránh khỏi,
vậy tiến hành luôn đi, để ta xem đệ nhất thanh niên cao thủ của Đông Thổ, đệ nhất đạo môn rốt cuộc có cần lạng như thế nào. Hắn không nhìn Mộng Khả Nhi, đối với thánh nữ của Đạm Đài Cổ Thánh Địa, quả thật hắn không biết nên xử trí như thế nào. Con rồng Du Côn vốn tình ý, dường như phát hiện ra điều gì, bèn bay lên không trung ngăn cản Mộng Khả Nhi. Hừ, cản tả tất chết. Giọng nói của Lý Nhược Lan vô cùng lạnh lùng. Lúc này, A Cuồng Nữ hiếu chiến phát ra chiến ý cao vời như nữ chiến thần chuyển thế. Hai tay cầm kiếm hóa thành một đạo cầu vồng vắt ngang trời, từ trên không trung lao về phía thần nam. Mộng Khả Nhi đối diện với thần nam, mặc dù tình cảm dao động kịch liệt, nhưng được kiềm chế lại. Tuy nhiên nàng ta cũng bắt đầu hành động, mục tiêu chính là Tử Kim Sòng Thiết Côn trong tay của Tử Kim Thần Long. Những tiếng ầm ầm dữ dội vang lên, đại chiến kinh thiên nổ ra, năm vị thanh niên cao thủ Đông Thổ cộng thêm Thần Long chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, tất cả bọn họ đều chia cặp ra mà đại chiến. Đông Phương Trưởng Minh thét lớn chấn động thiên địa, da thịt của y dần biến thành đỏ tía. Bên ngoài cơ thể phát ra những cơn sóng khí màu tím cuồn cuộn, một quyền đánh ra giống như thiên đồi giáng lâm, phá toái cả thiên địa. Sóng khí cuồng bạo, trường lực cuồng liệt khiến cho y lúc này trông giống như một ma vương, phát ra cái thế ma công liệt thiên thập kích kinh thiên động địa. Ầm một tiếng, Đông Phương Trưởng Minh một quyền đánh lên thuận thiên thất thần kiếm của Đỗ Hạo, không chỉ đánh vụn cây kiếm mà hất Đỗ Hạo văng ra mười mấy trượng. Thượng cổ ma công liệt thiên thập kích quả nhiên danh bất hư truyền. Đỗ Hạo vẻ mặt vô cùng ảm đạm, từ từ bò dậy, lau vết máu trên mép, khẽ thở dài mà nói: đừng có nghĩ rằng người đã thắng, thuận thiên thất thần kiếm của ta vẫn còn một kiếm chưa xuất ra. Đồng Phương Trường Minh tỏ vẻ vô cùng lạnh lùng, hai mắt hùng hãn như dã thú, lạnh nhạt đáp lại: vạn năm trước ta xưng hùng lớp trẻ, vạn năm sau ta vẫn xưng tôn, tất cả đều trở thành bậc lót đường để ta bước vào đỉnh cao mà đạo. Đỗ Hạo cười như điên cuồng đứng dậy, hộ thể cương khí dần dần mạnh lên, chân khí vàng rực giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bên ngoài cơ thể. Đồng Phương Trưởng Minh lớn lối quá nhỉ, ta thề rằng sẽ khiến người phải hối hận vì những lời vừa nãy. Thuận thiên thất thần kiếm, a! Cả ngửa mặt lên trời thét lớn, ánh sáng của thanh thần kiếm trong tay càng lúc càng chói lòa giống như một mặt trời rực rỡ, kim quang lấp lánh, tỏa ra khắp cả bầu trời lớn. Mà bát bộ thần hóa thành một tia chớp màu vàng rực lao đi. Tới đây, liệt thiên tập kích, kinh thiên động địa. Đồng Phương Trưởng Minh không hề sợ hãi, trong mắt ngược lại lại hiện lên vẻ điên cuồng, vẫn dựa vào hai nắm tiết quyền mà nghịch đón. Chính nghe ầm một tiếng, sóng khí màu tím và cương khí vàng rực cuồn cuộn lao vào nhau, phát ra tiếng nổ nhanh như tiếng sấm rền. Hai cao thủ xuyên qua màn khí cương, quyền và kiếm chạm vào nhau, thiết quyền đập vào thần kiếm, phát ra tiếng kim thuộc va vào nhau choảng choảng. Đồng Phương Thần Minh hết quyền này đến quyền khác đánh vào thanh kiếm thứ bảy. Tuy nhiên dưới kình đạo phá hoại của cái thế ma công liệt thiên thập kích, kim kiếm vẫn trở. Đỗ Hạo cười nhạt mà thét lớn: chết đi! Cả vùng kiếm chém xuống, kim quang lấp lánh xuyên qua hư không, chiếu sáng khắp thiên địa, chém thẳng xuống phía dưới. Kẻ chết phải là người chứ? Đồng Phương Trưởng Minh tóc dựng ngược, toàn thân từ khí cuồn cuộn, hai cánh tay màu đỏ tía hóa quyền thành trường kẹp chặt lấy kim kiếm. Người chẳng qua biến qua một thanh kiếm cỏ vô dụng thành một thanh thiết kiếm, tưởng thế giết được ta sao? Đồng Phương Trưởng Minh thét lớn, mười luồng sức mạnh thế di sơn hải đảo từ hai bàn tay cuộn ra lao về phía thanh phi kiếm. Đỗ Hạo vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, sáu kiếm trước đối với đối phương mà nói cũng vô dụng như thanh kiếm cỏ, quả thực khiến y vô cùng nhục nhã. Bây giờ đối phương lại tung cường lực liệt thiên thập kích, khống chế kìm kiếm, khiến cho cả không tài nào khống chế được nhát kiếm thứ bảy. Đồng Phương Trưởng Minh thét vang, chính nghe ầm một tiếng, kim quang bắn tung khắp đất trời. Tuy nhiên cuối cùng vẫn bị tử khí áp đảo. Đồng Phương Trưởng Minh đã đánh tan kiếm thứ bảy của thuận thiên thất thần kiếm. Đỗ Hạo bị được đạo cuồng bạo hất văng 50 trượng, cả thiên địa trao đảo kịch liệt. Dưới chân Đồng Phương Trưởng Minh xuất hiện những vết đất rộng nửa thước lan ra xa hàng dặm. Đỗ Hạo há hốc mồm phụt ra ba ngụm máu lớn. Gã ta có cảm giác thất bại, khủng hoảng toàn diện. Từ trước tới giờ, gã vẫn là thiên tài, được coi là ngôi sao hy vọng của Đỗ gia. Nhưng từ sau khi bước chân ra khỏi Đỗ gia huyền giới, đầu tiên bại trong tay của thần Nam, bây giờ lại bại trong tay của Đồng Phương Trưởng Minh. Quả thật điều đó đã tạo thành đả kích rất lớn. Gã không thể chấp nhận nổi hai lần chiến bại này. hai kẻ chiến thắng gã đều là người của vạn năm trước, tu vi cao siêu và bí ẩn như nhau, lòng tự tôn cao ngạo dày vỏ gã như muốn phát điên. À, phát rồi sau đó lập, ta phải tự phế huyền công của thần gia không cần cũng được, ta phải luyện thành huyết ma công để cho huyền công tiên tổ sáng tạo ra một lần nữa xuất hiện trên thiên hạ. Gã ta thật sự đã phát điên. Kim quang dần dần nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn thu vào trong người của gã, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, ngũ quan méo mó, gã đang phải chịu sự đau đớn cùng cực. Đồng Phương Trường Minh dường như không thèm để ý, quay mặt đi nhìn hai trận chiến còn lại. Từ Kim Thần Long vốn dĩ lưu manh, bất cứ lúc nào cũng hiện ra với bộ mặt lừa đảo, mỗi từ Kim Long Thiết Côn như gió trên không trung, tiếng choàng choàng do va chạm với cánh sen ngọc của Mộng Khả Nhi không ngừng vang lên, đồng thời nó cũng luồn mồm mà gầm gào lên. Đào thương hay côn bổng, ta đều biến hình thành dạng đó được, loại binh khí nào thích nhất. Song Thiết Côn trong nhu có cương, hừ hừ ha ha, người tập võ đều nhớ nhân giả vô địch. Tuy nhiên Mộng Khả Nhi không hề phẫn nộ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, bạch y tung bay, toát lên vẻ đẹp tuyệt thế cùng khí chất xuất thần như giao trì tiên tử. Thế là thế nào? Con rồng du côn kinh ngạc thét lên. Mộng Khả Nhi đứng trên một cánh hoa sen khổng lồ, ngọc liên đài dưới chân nàng ta nhanh chóng biến hóa, hợp lại cùng với 8 cánh hoa còn lại, bao vây con rồng du côn vào phía trong. Liên đài và cánh hoa hóa thành một tấm lưới giam chặt con rồng du côn vào trong, sau đó thu lại chỉ còn bằng nắm đấm, thu vào trong tay của Mộng Khả Nhi. Ngọc liên đài này xưa nay vẫn do nàng ta sử dụng, nhưng mãi gần đây tu vi tăng tiến mới dần dần thể hiện uy lực thật sự của món đạo gia chi bảo này. Đại chiến giữa Thần Nam và Lý Nhược Lan càng kịch liệt hơn, cuồng nữ hiếu chiến không có mảy may điểm nào giống như nữ tử, điên cuồng hơn cả nam nhân, may dựng ngược nhân kiếm hợp nhất giống như một đạo thần quang tung hoành khắp trên trời dưới đất, không ngừng lao về phía Thần Nam. Phạm vi chiến đấu của hai người lan rộng đến 2 dặm, vậy mà có lúc Thần Nam vẫn bị Lý Nhược Lan lao xuống đánh lùi ra xa hàng mấy chục trượng, có lúc dùng Tử Vong Ba Đao đẩy cuồng nữ hiếu chiến lùi lại cả mấy trăm trượng. Hơn nơi nào trận chiến lướt qua, loạn thạch tung tóe lên không, mặt đất vốn bằng phẳng rạn nứt biến thành vô số hố lớn hố nhỏ. Lý Nhược Lan thét lớn lại lao xuống dưới, thần kiếm trong tay chém vào Tử Vong Ma Đao, dính chặt lại với Ma Đao. Nhân ảnh của nàng ta ở trên không trung dựa vào thế Thái Sơn áp đỉnh, dùng thần kiếm áp đảo Ma Đao, không ngừng đẩy công lực muốn đánh nát Thần Nam. Muốn giết ta ư, không dễ vậy đâu. Thần Nam hai tay cầm chắc Ma Đao, chống lại kình lực mạnh mẽ của Lý Nhược Lan. Hắn ta thét lên một tiếng, nghịch thiên thất Ma Đao, giết! Chỉ nghe ầm một tiếng, Lý Nhược Lan bị Thần Nam chém bay trên không trung. Tuy nhiên, ngay vào lúc này đây, cuồng nữ hiếu chiến không giận dữ mà ngược lại còn vui mừng, lộ ra thần sắc cuồng nhiệt vô cùng, một lần nữa lại lao xuống thét lên, "Quần lâm thiên hạ, chiến ý đệ nhất, giết!" Một kiếm của cuồng nữ chém xuống như phiền giang hải đảo, sức mạnh khủng khiếp từ trên không dội xuống, kiếm khí đáng sợ chém mặt đất thành một rãnh sâu dài hơn 20 trượng. Thần Nam hướng Ma Đao lên trời, huyền công được vận chuyển tới cảnh giới cao nhất, nghênh tiếp địch nhân mạnh nhất từ trước tới giờ. Kinh khí mạnh mẽ từ trên lao xuống dưới, bị cương khí hộ thể của hắn đánh tản ra hai bên, khiến cho mặt đất nứt ra thành những rãnh lớn nổ vang ầm ầm, cương khí cuồn cuộn nổ vang như chiếc chùy vạn cân đập nát mặt đất rộng hàng trăm trượng thành sa mạc. Lý Nhược Lan lại cầm thần kiếm lao xuống chém mạnh, Thần Nam có cảm giác như bị cả một ngọn núi lớn đè xuống, áp lực mạnh cơ hồ ép hắn nát vụn, xương cốt toàn thân phát ra âm thanh răng rắc trong lực trường vô hình đó. Cuồng nữ quả nhiên đáng sợ, so với lúc đầu với thần long của hắn thì khí thế ít nhất cũng mạnh hơn 4 phần, càng đấu càng dũng mãnh, nội thể dường như ẩn chứa tiềm lực vô tận. Thần Nam không chịu được nữa, ngẩng đầu lên trời thét lớn, đào thứ hai trong nghịch thiên thất Ma Đao chém ngược lên trên không trung và vào thần kiếm của Lý Nhược Lan. Chỉ nghe choang một tiếng, quang hoa chói lòa như mặt trời tỏa sáng, đầu đầu cũng thấy dòng năng lượng điên cuồng tràn ra. Lý Nhược Lan bị đánh bay trên không trung, Thần Nam cũng bị hất văng đi mấy chục trượng. Tuy nhiên, hắn chưa kịp thở, cuồng nữ hiếu chiến đã nhân kiếm hợp nhất lao xuống, thanh thế của đòn này càng mạnh hơn, người còn chưa tới, mặt đất đã bị kinh khí cuồn cuộn làm cho rung chuyển kịch liệt. Quả là đáng sợ tới cực điểm, chỉ dựa vào kinh khí cuồn cuộn này có thể giết chết bất cứ cao thủ nào chưa đạt tới ngũ giai cảnh giới. Bị luồng cương khí đáng sợ này ép qua, nhất định sẽ xương tàn thịt nát. Lý Nhược Lan giống như cuồng ma nhập thể rống lên. Thần Nam cảm thấy phải chịu áp lực xưa nay chưa từng có, dùng tâm pháp nghịch thiên thất ma đao vồ vào tử vong ma đao. Hắn coi như vô địch trong số những cao thủ ngũ giai cùng trạng lứa, nhưng hôm nay thực tế khác xa tưởng tượng của hắn. Lý Nhược Lan, Đông Phương Trường Minh, Mộng Khả Nhi, bất luận là công pháp hay tu vi đều không kém hắn, làm sao hắn được gọi là vô địch lớp trẻ? Lý Nhược Lan, xem ra chúng ta không phân rõ sinh tử không được rồi. Tốt nhất hãy dốc toàn bộ thực lực của người ra, nếu không người sẽ phải hối hận suốt cả cuộc đời. Thần Nam ngẩng đầu lên trời thét lớn, ma đao trong tay hướng về phía Lý Nhược Lan. Quần lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn. Lý Nhược Lan chỉ lạnh lùng nói ra 8 chữ rồi lại lao xuống như tia chớp. Thần Nam thét lớn, nghịch thiên thất ma đao, đảo thứ bà xuất ra. Đảo màng dài đến tận 10 trượng, màu đen kịt đáng sợ, chém được lên không trung và vào kiếm khí chói lòa của Lý Nhược Lan. Chỉ nghe ầm một tiếng, trên không trung vang lên vô số tiếng sấm rền nổ y ùng mãi không thôi. Cương khí Lý Nhược Lan phát ra giống như thiên ngoại phi tiên, chém xuống một kiếm hàn quang chói lòa, chém mạnh vào ma đao trong tay của Thần Nam. Chỉ nghe keng choàng những tiếng khổ khốc, tiếng kim tuộc va vào nhau vang lên chói tai, ma đao trong tay của Thần Nam nát vụn. Lý Nhược Lan văng ngược lên không trung. Tuy nhiên lần này Thần Nam chủ động, đào tư tư nhanh chóng hình thành trong tay của hắn, đồng thời tấm cổ thuẫn không ngừng chuyển động bên cạnh cũng nhanh chóng lao xuống dưới chân, đưa hắn lao hẳn lên trên không trung đuổi theo Lý Nhược Lan. Mộng Khả Nhi và Đồng Phương Trường Minh mặt mày đều biến sắc, bọn họ không thể ngờ rằng Thần Nam có thể dựa vào sức mạnh của mình bay lên không trung được như vậy. Lúc Thần Nam ở trong Côn Luân ngộ võ, từng tự tu luyện thuật phi hành, hiện nay không phi hành được xa, tuy nhiên trong lúc giao chiến có thể bất ngờ bay lên, khiến đối thủ không thể đề phòng. Chém! Thần Nam thét lên một tiếng, đào tư tư chém mạnh lên. Lý Nhược Lan bay ngược lên trên không trung, nhìn rõ ràng ngoại hành động của Thần Nam, ả hết sức bình tĩnh chém ra một kiếm. Chỉ nghe ầm một tiếng, hai cao thủ đều đánh mạnh ra một đòn. Thần kiếm trong tay Lý Nhược Lan phát ra kim quang chói lòa, bị đánh trở lại nguyên hình, hóa thành ngọc liên hoa, ả văng đi mấy chục trượng mới đứng vững được. Mà đào trong tay Thần Nam vỡ vụn, hắn bị đánh bật ra, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên tấm cổ thuận ở dưới chân của hắn nhanh chóng ổn định lại, đưa hắn một lần nữa lao lên không trung. Chỉ có điều lúc này đây, trong tay của hắn không có ma đao, mỗi khi dùng tâm pháp nghịch thiên thất ma đao chém ra tử vong ma đao, chỉ có thể chém liên tiếp 4 đòn, sau đó tử vong ma đao khó lòng ngưng tụ lại trong nhất thời. Tuy nhiên, hắn vẫn bày đuổi theo Lý Nhược Lan, một đạo u quang nhàn nhạt từ ngón tay của hắn phát ra, dần dần ngưng tụ thành một thanh trường đao. Đây chính là bản mệnh nguyên khí của hắn hóa thành. Khi xưa, lần đầu tiên sử dụng nghịch thiên thất ma đao, hắn đã liên tiếp chém ra 7 đao, chém chết tuyệt thế cao thủ Đào Nguyên thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Bây giờ Lý Nhược Đan và hắn thực lực ngang nhau, hắn tin rằng nếu cẩn thận khống chế bản mệnh nguyên khí, chắc có thể trong vòng 2 đao có thể chấm dứt trận chiến. Tuy nhiên, phải làm thế nào để không bị ma đao phản lại mới là trọng yếu. Chém! Lão tới gần Lý Nhược Lan, hắn vùng đào chém xuống, Lý Nhược Lan giơ ngọc liên hoa lên mà chống cự. Chỉ nghe ầm một tiếng, Lý Nhược Lan bị chém mạnh bay ra hàng 100 trượng, phụt một tiếng, ả há mồm thổ huyết, mái tóc dựng ngược dần hạ xuống tản ra trên vai, sát khí trong mắt cũng dần dần biến mất. Rất tốt, rất tốt, Lý Nhược Lan khẽ kêu một tiếng, chiến tự quyết đã hoàn toàn thông suốt, cuối cùng ta cũng đã bước vào lĩnh vực loạn tự quyết. Loạn chiến, quần lầm thiên hạ, duy ngã độc tôn. Lý Nhược Lan tay cầm ngọc thiên hoa, từ từ nhắm mắt lại, ả ta đứng thẳng trên không trung. Trong lúc này, ả quần nữ hiếu chiến hoàn toàn tĩnh lặng, phong thái xuất trần giống như một tiền tử, so với bản nãy cơ hồ là 2 người khác nhau. Vô số hảo quang từng người ả phát ra, tiền khí dày đặc bao phủ xung quanh, khiến ả càng thêm siêu trần thoát tục. Thần Nam vốn nghĩ lao lên chém một đao, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy bộ dạng cổ quái của ả, cảm thấy có điều gì đó không thỏa đáng. Đầu ngón tay phát ra ô quang, ngưng tụ thành hình một thanh trường đao. Tuy nhiên, hắn không hề lao về phía Lý Nhược Lan, chân đạp lên cổ thuẫn, nhanh như chớp lao về phía của Mộng Khả Nhi, đào màng dài 10 mấy trượng chém mạnh xuống một nhát. Mắt của Mộng Khả Nhi quang màng lóe lên, phát ra sát khí đáng sợ. Nàng ta đứng trên một cánh hoa sen, múa hoa lùi trong tay nghênh chiến, cho dù mạnh như Đông Phương Trường Minh đứng ở dưới đất cũng cảm thấy sát khí đáng sợ của nàng. chỉ nghe ầm một tiếng nổ lớn vang lên, mà đao chém vào hoa lôi trong suốt lấp lánh, trường đao trong tay Thần Nam vỡ vụn, hoa lôi trong tay của Mộng Khả Nhi bị chấn động suýt chút nữa vụt khỏi tay.
Là Thần Nam sao, đánh mạnh hơn nữa cho ta.
Lòng đại gia sắp toát ra rồi. Từ Kim Thần Long bị nhốt trong hoa lôi, cảm thấy được tình hình ở bên ngoài, bắt đầu gầm gào. Nghịch Thiên Thất Ma Đao vô cùng bá đạo, người nắm vững công pháp này không phải lúc tính mạng nguy cấp tuyệt đối không sử dụng. Thần Nam thì lại khác, dùng Thất Ma Đao tâm pháp phổ vào khiến cho Tử Phong Ma Đao dường như có linh hồn, cũng để tránh như nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, vừa nãy hắn không thể không dùng sinh mệnh nguyên khí của bản thân, bây giờ cảm thấy không thể dừng tay lại được nữa. Nghịch Thiên Thất Ma Đao tà dị dường như vượt khỏi tầm điều khiển của hắn. Hắn ta cố áp chế nguyên khí đang cuồn cuộn trong người, bình tĩnh mà nói với Mộng Khả Nhi. Thả Từ Kim Thần Long ra! Hắn ta đối với Mộng Khả Nhi vừa dày dứt vừa có địch ý, cảm xúc phức tạp đan xen. Sau khi trở về từ Tây Đại Lục, hắn không muốn xung đột trực tiếp với nàng ta. Nhưng bây giờ Từ Kim Thần Long đã bị nàng bắt, mà hắn chỉ có thể khống chế được Nghịch Thiên Thất Ma Đao tà dị trong một thời gian ngắn ngủi, vì thế chỉ thẳng đao về phía của nàng. Cảm xúc của Mộng Khả Nhi dao động kịch liệt, dùng hoa lôi lấp lánh trong suốt chỉ về phía Thần Nam mà nói, nằm mơ, ta phải giết người. Vậy thì xin đắc tội. Thần Nam nhanh chóng lao lên trước, nguyên khí ma đao hóa thành trong tay chém mạnh về phía trước. Đao mang 10 trượng xé nát hư không, quanh trường đao màu đen xuất hiện những tia chớp khổng lồ, thành thế vô cùng đáng sợ. Keng âm! Lòng đại gia Bách Chiến Bất Tử lại được nhìn thấy mặt trời. Nói cách khác, nó có thể coi như là đao thứ 7 của Nghịch Thiên Thất Ma Đao. Mặc dù Thần Nam không thể hoàn toàn khống chế, không dám dùng toàn lực, nhưng uy lực của đao này có thể khai sơn liệt địa, chém đứt trời hoa lôi do đạo gia trí bảo biến hóa thành. Tám cánh hoa và liên đại phân chia ra, Từ Kim Thần Long nhanh chóng bay lên trời. Lần này nó lại biến thành hình thần long, lòng thần 10 mấy trượng uốn lượn trên không trung gầm gào liên tục. Mộng Khả Nhi toàn thân run lên, thân thể của nàng ta phát ra hàng loạt những tia sáng chói lòa. Sức mạnh phong ấn sau khi bị chấn động đã tự động mở ra, giúp nàng chống lại xung lực từ bên ngoài. Thần Nam thổ huyết, bây giờ hắn cảm thấy cơ thể có phần yếu đi, hơn nữa không thể khống chế được mình. Sinh mệnh nguyên khí không ngừng thoát ra từ đầu ngón tay, tâm pháp Nghịch Thiên Thất Ma Đao tự động lấy năng lượng sinh mệnh của hắn, chuẩn bị cho đòn tiếp theo. Quả là một bộ ma công vô cùng tà dị, đã vượt qua ngoài sự khống chế của chủ nhân. Theo lý thuyết, hắn dùng tâm pháp Thất Ma Đao điều khiển linh hồn của Tử Vong Ma Đao, liên tiếp chém ra 4 đao, sau đó dùng năng lượng sinh mệnh của bản thân chém ra 3 đao còn lại. 7 đao đã đủ nên kết thúc rồi mới đúng. Nhưng tình hình bây giờ căn bản không phải như vậy. Năng lượng sinh mệnh mà đao thứ 8 cần đã được tập trung hoàn tất, chỉ đợi hắn chém ra. Thần Nam cảm thấy hơi kinh ngạc, chỉ lẩm bẩm. Chẳng lẽ điều khiển Tử Vong Ma Đao và điều khiển năng lượng sinh mệnh của bản thân mình căn bản là 2 chuyện khác nhau? Chẳng lẽ ta vẫn phải chém ra 4 đao, tiêu hao hết toàn bộ năng lượng sinh mệnh của mình mới có thể dừng lại hay sao? Hắn vốn đã nghĩ như thế là có thể dừng tay. Nhưng hắn không thể làm gì, cảm thấy đao thứ 8 đã ngừng tụ thành hình, nếu không nhanh chóng chém ra sẽ phản lại mình. Sao lại thế này? Thần Nam vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Từ Kim Thần Long phát hiện ra sự dị thường của hắn, nghi hoặc mà nói. Tiểu tử, người sao thế? Đừng có lo lắng. Lúc này sức mạnh phong ấn trong người Mộng Khả Nhi đã được trấn áp, nàng ta ổn định lại. Tuy nhiên, vị tiên tử của Đạm Đài Thánh Địa đối diện với Thần Nam căn bản không thể duy trì được vẻ bình tĩnh thường ngày, nhanh chóng điều khiển Ngọc Liên Đài lao về phía của hắn. Thần Nam nhìn thấy nàng giơ cao trường đao màu đen trong tay phải lên, tuy nhiên cuối cùng lại không nhằm vào nàng mà hắn điều khiển cổ thuẫn nhanh chóng lao về phía Lý Nhược Lan đang đứng trên không trung. Lý Nhược Lan, xem một đao của ta! Hắn ta thét lớn một tiếng, nhanh chóng lao tới gần giơ đao chém xuống. Lý Nhược Lan đang trong lĩnh vực tu luyện kỳ diệu. Tuy ả ta nhắm mắt, nhưng thần thức vẫn cảm nhận tình hình bên ngoài, không tránh né. Tay trái cầm ngọc liên hoa, tay phải không ngừng biến hóa pháp ấn. Liên hoa cùng với pháp ấn đều đưa đòn đánh ra. Đồng thời khẽ hô, loạn tự quyết, loạn thần ấn. Âm một tiếng nổ lớn chấn động thiên địa. Lý Nhược Lan bị đánh bay ra xa 100 trượng, miệng rỉ máu tươi, nhỏ xuống tấm áo trắng, máu đỏ vô cùng nổi bật. Tuy nhiên ả ta vẫn nhắm mắt, trên mặt lại nở nụ cười nhạt, cài ngọc liên hoa lên tóc, hai bàn tay bắt đầu động đậy, biến hóa thành những pháp ấn phức tạp. Từng truyền, những người công lực tuyệt thế, thông qua kết ấn, có thể thi triển ra một số cấm pháp quỷ lực tuyệt luân, một số loại huyền công lúc vận chuyển. Thì nếu người dùng hoàn toàn kết hợp được những ý nghĩ của huyền công cũng có thể kết ra các loại pháp ấn, đó được gọi là ngoại tướng của huyền công. Rõ ràng, Lý Nhược Lan hiện nay đang vận chuyển đạo gia huyền công, đạt đến cảnh giới thông linh. Thâm tâm và công pháp hoàn toàn kết hợp lại. Lúc này tướng do pháp sinh, ấn do thần thành, đây chính là phản ứng tự nhiên của một người sau khi bước vào diệu cảnh. Thần Nam hít một hơi khí lạnh, thầm than à, cuồng nữ hiếu chiến quả nhiên là kỳ tài. Trong tình hình nguy hiểm này, không qua những trận chiến hiểm ác để chứng thực công pháp tu luyện lại tạo ra được đột phá. Hắn ta bây giờ rất muốn giết Lý Nhược Lan, loại bớt kẻ địch này, nhưng hắn tin rằng á nhất định có thuật pháp để giữ tính mạng bỏ chạy. Bây giờ nàng ta chưa đi bởi vì nàng ta còn muốn hoàn toàn ngộ thấu huyền công trong trạng thái này. Hắn không muốn có kẻ địch đáng sợ này. Tuy nhiên mà đạo thứ 9 đã hóa thành hình. Hắn cần tìm một người để phát tiết. Ngoái nhìn Mộng Khả Nhi giống như tiền tử, nhưng cuối cùng không lao về nơi đó mà điều khiển cổ thuẫn, nhanh chóng lao về phía Đông Phương Trường Minh đang đứng dưới đất. Đông Phương Trường Minh đã phát hiện ra thần nam có phần dị thường. Vạn năm trước, y chưa từng nhìn thấy thần nam sử dụng nghịch thiên thất mà đào. Chưa từng nghe qua, biết được đặc điểm và chỗ đáng sợ của bộ công pháp này. Đây là đao thứ 9, nhất định mạnh hơn rất nhiều so với đao thứ 8. Công lực toàn thân của y đang điên cuồng vận chuyển, tung một quyền đánh lên trời. Cái thế mà công liệt thiên thập kích được phát huy tới cảnh giới cao nhất. Chỉ nghe ầm một tiếng, ngọn lửa màu tím chống lại mà khí màu đen, trời long đất lở. Đồng Phương Trường Minh bị mà đào thứ 9 chém bay ra xa 7-80 trượng, mồm mũi đều rỉ máu, ngực đập dồn đập lên. Đồng Phương Trường Minh lau sạch vết máu trên khóe miệng, hai mắt giống như dã thú dữ dằn nhìn chăm chăm vào thần nam. Cho dù bị nhát mà đào thứ 9 chém trọng thương, nhưng mà tính không bị khuất phục vẫn khiến cho y dấy lên chiến ý vô hạn. Lý Nhược Lan vẫn nhắm mắt, nhanh chóng lao đi. Á ta vì chứng thực huyền công đã chủ động tiếp nhát mà đào thứ 10 của thần nam. Cũng lúc này, Mộng Cả Nhi điều khiển Ngọc Liên Đài lao xuống, dồn thần nam lại cùng với Đồng Phương Trường Minh và Lý Nhược Lan. Tiểu tử, thật ra người làm sao thế? Nếu như không ổn, chúng ta chuồn thôi. Trời đất rộng lớn, chúng ta muốn đi, tuyệt đối không có kẻ nào có thể ngăn cản được. Từ Kim Thần Long phát hiện thần nam càng ngày càng bất ổn mới khuyên hắn rời đi. Thần nam lắc đầu, biết rằng đao thứ 10 đã ngưng hình tạo thành, căn bản không thể thu lại được, nhất định phải chém ra mới được. Nhìn thấy ba vị đại cao thủ đều đứng trên một đường, trong lòng của hắn dấy lên chiến ý vô hạn. Một người chống lại với ba vị thành điền cường giả mạnh nhất trong thiên hạ, dòng máu hiếu chiến của hắn lại cuộn trào. Sinh tử dò số mệnh, nghịch thiên thất ma đao, đào thứ 10, tiếp lấy. Sau tiếng thét lớn, thần nam với thế hoành tạo vạn quân chém ra đào thứ 10, đào mang dài mười mấy trượng, giống như một tia chớp khổng lồ màu đen quét ngang qua ba cao thủ. Nghịch thiên thất ma đào thật sự đào sau mạnh hơn đào trước. Bây giờ trạng thái của thần nam có phần không ổn, dù không thể phát huy được uy lực vốn có, nhưng sức mạnh của đào thứ 10 này không thấp hơn lục giai cảnh giới. Chỉ nghe ầm một tiếng, sóng chân khí vô biên tỏa ra như sóng biển cuộn trào, chớp mắt đã vùi lấp ba đại cao thủ của Đồng Phương Trường Minh, Lý Nhược Lan, Mộng Khả Nhi bị đánh bay ra xa hàng trăm trượng, cả ba cường giả đều đột nhiên thổ huyết. Ở phía xa, đệ tử của Đỗ Gia và Lý Gia đứng quan chiến đều kinh ngạc há mồm trợn mắt. Một mình thần nam hôm nay đã đánh bại và đánh bị thương ba vị thành niên cao thủ thực lực mạnh nhất thiên hạ, thật vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, thần nam cũng thổ huyết, hắn càng ngày càng cảm thấy mà đào thoát khỏi khống chế. Lúc này hắn vô cùng yếu ớt, năng lượng sinh mệnh tiêu hao gần hết cả. Nếu tiếp tục chém ra đào thứ 11, chắc chắn năng lượng sinh mệnh sẽ bị hút hết ra ngoài cơ thể. Tới lúc đó, hắn có bảo toàn được tính mạng như lần trước hay không, không ai có thể biết được. Đúng trong giây phút ấy, tay phải của hắn lại xuất hiện ồ quang. Tâm trạng lo lắng của thần nam dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn từ từ biết rằng ma đao khó có thể điều khiển được. Điểm đáng sợ của nghịch thiên thất ma đao ở khí thế luôn luôn tiến về phía trước. Ý nghĩa chân chính của ma công chính là đánh chìm thuyền, cắt đứt đường lùi, đặt mình vào chỗ chết để mà tìm được sống. Hôm nay hắn lo nghĩ quá nhiều, rời xa ý nghĩa của nghịch thiên thất ma đao, mới khiến cho bây giờ không thể thu tay lại được. Hắn ghi được điều cốt yếu trong đó, nhưng đã quá muộn rồi, ma đao thứ 11 đã được thành hình. Thần Nam gượng cười, lần trước ta dùng ý nghĩa của nghịch thiên thất ma đao để giáo huấn cho Đỗ Hạo, không ngờ lần này ta lại đi vào vết xe đổ, chẳng nhẽ ta sẽ tự chết trong tay của mình ư? Ba đại cao thủ ở phía xa cảm nhận rõ ràng điểm đáng sợ của Thần Nam. Bọn họ đều biết rằng trạng thái bây giờ của hắn tuyệt đối không bình thường, nhất định một người không thể nào đối phó được. Cả ba người đều vận công lực lên mức cao nhất, chuẩn bị đón đòn ma đao tiếp theo. Tuy nhiên đúng trong lúc này, Thần Nam cảm thấy ngón tay phải của mình phát nóng, tim của hắn đập mạnh. Không phải là nội thiên địa của hắn sao? Hạt giống không gian của hắn chính là ở đó. Thần Nam tập trung toàn bộ tinh lực, nỗ lực hướng thần thức vào nội thiên địa. Cảnh tượng đột nhiên thay đổi, linh thức của hắn thuận lợi tiến vào. Nơi này ngoài một bãi cát mịn ra, những thứ còn lại chỉ là một vùng hỗn độn. Tuy nhiên lúc này trong vùng thiên địa này xuất hiện những đợt dao động rất dị thường, cả không gian sống như sóng biển cuồn cuộn. Hắn dùng tâm cảm ứng phát hiện ra luồng sức mạnh kỳ dị đang chảy vào bên trong thế giới ấy. Điều này hơi khó tin, hắn không hiểu căn nguyên của dao động, nhưng phát hiện ra khí tức quen thuộc, sức mạnh dao động đó chính là năng lượng sinh mệnh của hắn. Là năng lượng sinh mệnh mà hắn đã chém ra ư, hay là năng lượng mà đao thứ 11 của nghịch thiên thất ma đao ẩn chứa đang bị nội thiên địa của hắn hút lấy? Không cần biết là từ đâu, nhưng có thể khẳng định nội thiên địa của hắn dường như muốn thông với ngoại giới, không muốn bị khóa trong nơi nhỏ bé này. Hắn ta vô cùng kích động, nội thiên địa đã có đột phá, đây là tài sản lớn nhất của hắn. Cảnh tượng vụt lóe lên, thần thức của hắn biến mất. Hắn dùng tâm để cảm ứng, phát hiện ra năng lượng sinh mệnh mà nội thiên địa hút nạp không chỉ bao gồm bộ phận bị hút ra ngoài cơ thể, mà còn bao gồm cả bộ phận ẩn chứa trong ma đao thứ 11 đang ngừng tụ. Thần Nam chợt do dự, nội thiên địa và người ngoài giới khi nối điện với nhau cần hấp nạp thiên địa nguyên khí vô tận. Đương nhiên, nếu tu luyện giả cung cấp nguyên khí của mình, tốc độ trưởng thành của nó càng nhanh hơn. Năng lượng sinh mệnh của hắn bây giờ chảy vào trong nội thiên địa. Hắn không cần lo lắng rằng sẽ kiệt sức mà chết, bởi có thể thu lại năng lượng sinh mệnh đó từ trong nội thiên địa. Nội thiên địa của Thần Nam sau khi liên thông với ngoại giới, đạo thứ 11 của nghịch thiên thất ma đao vốn đang uy hiếp tính mệnh hắn từ từ ảm đạm. Tất cả năng lượng sinh mệnh đều bị nội thiên địa hấp thụ vào trong, đồng thời truyền ra một phần cơ thể của hắn. Bây giờ hắn vô cùng hư nhược, suy cho cùng thì đại bộ phận năng lượng sinh mệnh đều chảy vào trong nội thiên địa, cơ thể của hắn còn lại không đáng bao nhiêu. Hắn vẫn chưa thật sự khống chế được tiểu thế giới kia, nhất thời khó có thể tu lại năng lượng sinh mệnh về nội thể, nên cần một nơi yên tĩnh để nghiên cứu về trạng thái cơ thể và tiểu thế giới kia. Hắn chật vật vẫy tay về phía Tử Kim Thần Long, con rồng du côn lập tức hiểu ý, nhanh chóng lao xuống. Thần Nam nhanh chóng lập tức nhảy lên lưng của nó, một người một rồng lao lên trời. Chạy đi đâu? Lý Nhược Lan mở bừng hai mắt, nhìn thấy một người và một rồng rời đi, ai nhảy lên phi kiếm đuổi theo như một tia chớp. Mộng Cả Nhi đứng trên ngọc đền đài giống như lăng bà tiền tử, không nói một lời cũng đuổi theo. Tuy nhiên tốc độ của hai nữ tử có nhanh thế nào đi nữa cũng không thể sánh kịp với tốc độ của Thần Long. Hai tiểu nương bì, không cần tiễn đâu, lòng đại gia ngàn dặm rồi cũng cần phải chia tay thôi. Thần Nam đứng trên lưng của con rồng, vẫn nghe thấy tiếng của Lý Nhược Lan dùng vô tượng âm công truyền tới. Trận chiến thành niên nhất đại đế vương của Đông Tổ tu luyện giới một tháng sau sẽ tổ chức tại Đô Thành Tấn Quốc. Thần Nam, người có dám tới không? Tử Kim Thần Long dần dần biến mất, Thần Nam không trả lời, bây giờ nội thể của hắn là một vùng hư không, mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc. Đồng Phương Trường Minh nhìn về phía xa, sau một hồi trầm ngâm, y cũng quay người nhanh chóng rời đi. Trong một hố sâu tại bãi chiến trường, Đỗ Hạo từ từ bò dậy, gằn giọng mà nói, ta nguyện hóa thân thành huyết ma, trên đồi đại đế vương sẽ rửa sạch sỉ nhục phải chịu đựng hôm nay. Tử Kim Thần Long xuyên qua mây, nhanh chóng bay trên không. Nửa khắc sau, một con khổng tước to lớn nhanh chóng từ phía trước bay tới. Một thiếu nữ đẹp tuyệt sắc, toàn thân áo tím đứng trên lưng, cường khí không ngừng tỏa ra. Thiếu nữ nhìn thấy Tử Kim Thần Long lập tức biến sắc, cao giọng mà nói, người đối diện có phải là Thần Nam không? Lúc này, Thần Nam hơi mệt mỏi, hắn lại không quen thiếu nữ áo tím, nhưng vẫn thành thực trả lời, Không sai, chính là ta. Cô là ai? Quả nhiên là ngươi. Tiêu Nữ biến sắc, trong mắt đầy vẻ thù hận, lạnh lùng mà nói. Ta là muội muội của Đỗ Hạo, Đỗ Linh. Ca ca của ta đang ở đâu? Thần Nam không ngờ nữ tử trước mặt lại là em gái của Đỗ Hạo. Hắn còn chưa nói gì thì Từ Kim Thần Long đã lên tiếng. Đỗ Hạo bị chúng ta giết chết rồi, sẽ thành 16 đoạn, giết hắn thật là thoải mái. Cái gì? Ta không tin, không kẻ nào có thể giết được ca ca của ta. Hãy để đệ nhị thành niên cao thủ Đỗ gia ta tới từ bản lĩnh của các người. Thế hệ thành niên của Đỗ gia có Bát Kiệt, vị trí đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục, đệ thất, đệ bát là Đỗ Huyền, Đỗ Thiên, Đỗ Hồng, Đỗ Hoang, Đỗ Vũ đều bị Thần Nam giết sạch khi còn ở Tây Phương. Đứng ở vị trí thứ ba là Đỗ Phi, không lâu trước bởi vì có ý đồ với Mộng Khả Nhi nhưng đã bị nàng ta tiễn về Cực Lạc. Tới nay Bát Kiệt Đỗ gia chỉ còn lại hai huynh muội Đỗ Hạo và Đỗ Linh. Các bậc tiền bối của Đỗ gia vô cùng phẫn nộ, tuy nhiên cũng không hề lo lắng, dù sao gì gia tộc cổ xưa này thực lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù cả một thế hệ nào đó hoàn toàn bị tiêu diệt cũng không thể làm lung lay tới gốc rễ. Từ Kim Thần Long nói, muốn đấu với ta ư, người vẫn chưa đủ khả năng đâu. Tên ca ca tử quỷ của ngươi còn không phải là đối thủ của chúng ta, huống hồ gì là ngươi. Đỗ Linh càng giận dữ, không ngừng thúc khổng tước tiến lên phía trước. Nhưng nó bẩm sinh vốn sợ hãi thần thú, run run rẩy rẩy không dám xông lên. Từ Kim Thần Long đắc ý cười lớn. Ha 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 ha, bản Long Thần là bậc vạn linh, người bảo nó mạo phạm tới ta, đây không phải là trò cười sao? Con rồng lưu manh sợ Thần Nam xảy ra bất trắc, không đôi co nhiều, vừa ngâm nga vừa nhanh chóng rời đi. Long đại gia quay đầu lại lần thứ nhất, một con trâu bên đường sợ chết. Long đại gia quay đầu lại lần thứ hai, cạt bầy đá chạy, khiến quỷ sợ hãi. Long đại gia ta quay đầu lại lần thứ ba, trời long sập nước chảy ngược đi. Long đại gia ta quay đầu lần thứ tư, vạn ma chi vương muốn nhảy lầu. Đây chính là ta vô địch đại soái long, Từ Kim Long Hoàng đại nhân đấy. Các người đã sợ ta chưa? Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.